Amen.
Mình ăn lời Chúa ở trong Luca 1 câu 76 tới câu 80. 76 tới 79. Luca 1 câu bao nhiêu ạ? 76 đến 79. Mình dùng nó để cầu nguyện cho Việt Nam. Em thấy giống như là tiếng thấy là sự thấy là cúng thần tượng sắp nơi Việt Nam. Mình là các thầy tế lễ của Chúa, mình phải có trách nhiệm giải cứu dân tộc mình, đánh trần thuộc linh.
Người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự lỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và ở trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an.
Anh em đọc Malachi chương 2 câu 4 tới câu 7.
Các ngươi sẽ biết rằng ta đã truyền lệnh này cho các ngươi để làm giao ước của ta với Lê-vi. Đức Giê-hô-va vạn quân nói vậy. Giao ước của ta với Lê-vi vốn là sự sống và sự bình an mà ta đã ban cho nó, hầu cho nó kính sợ ta, thì nó đã kính sợ ta và run rẩy trước danh ta. Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, trong môi miệng nó chẳng có một sự không công bình nào. Nó đã đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người thấy họ khỏi sự gian ác. Nguyên môi miệng của thầy tế lễ.
Dạ, như mít bị tắt rồi. Dạ, như mít của anh Long bị tắt rồi.
Cái đoạn Luca nãy mình đọc á, nói tới Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít là người chúng ta biết là người dọn đường cho Chúa trong lúc Chúa đến lần đầu tiên. Thì Giăng Báp-tít này thật ra cũng chính là một thầy tế lễ. Giăng Báp-tít là con là sứ giả của Chúa và là con trai của thầy tế lễ Sateri, và Giăng Báp-tít cũng là một thầy tế lễ. Đúng lúc ông 30 tuổi thì Chúa Giăng Báp-tít mới thực hành nhiệm vụ của mình. Thì trong theo tuổi ước á, là một thầy tế lễ trước 30 tuổi á, phải học đào tạo làm chức tế lễ cũng trong vòng khoảng 5 năm, và 30 tuổi mới bắt đầu nhận nhiệm vụ. Ngay cả Chúa Giêsu cũng vậy, khi mà 30 tuổi rồi mới đi bắt đầu thì thầy tế lễ là sứ giả của Đức Chúa Trời. Và đoạn Lê-vi có đoạn Malachi mình vừa đọc cũng vậy á, nói tới giao ước này không phải là giao ước về sự cứu rỗi nữa, còn giao ước của Chúa với Lê-vi, cái là giao ước của Chúa với thầy tế lễ. Giao ước như câu 5 á, Malachi 2 câu 5, giao ước của ta với Lê-vi cũng là sự sống và bình an. Nên chức lễ thánh liên quan rất nhiều tới sự sống của Chúa. Chúng ta nó không phải là lý thuyết mà là một cái gì đó rất là sống động, cái sự sống của Chúa, sự sống của Thánh Linh. Và bình an này là nghĩa là một sự hòa bình với Đức Chúa Trời. Quan trọng là chúng ta có mỗi ngày có ăn Chúa để có sự sống của Chúa hay không, và chúng ta có sống trong hòa bình với Ngài hay không. Nếu mà chúng ta không có hòa bình với Đức Chúa Trời thì làm sao chúng ta có thể hòa bình với nhau được, đúng không? Thì Đức Chúa Trời ban cho thầy tế lễ có hai điều ở đây, là sự sống và bình an. Và để làm gì? Để cho nó kính sợ ta. Giống như mình thông công qua, sự kính sợ Chúa rất quan trọng. Thật ra cũng là một cái điều quan trọng nhất đối với thầy tế lễ. Thì nó kính sợ ta và run rẩy trước danh của ta. Nếu chúng ta không có hòa bình với Ngài, không có kính sợ Ngài, thì chúng ta không thể nào thầy tế lễ được đó. Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, và môi miệng nó chẳng có một sự không công bình nào. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, rồi làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác. Chúa nói là thầy tế lễ có thể làm cho nhiều người xây bỏ sự gian ác. Chúng ta muốn nhiều người Việt Nam chúng ta được cứu và gia đình của chúng ta được cứu. Như vậy điều kiện để làm gì, như thế nào? Phải tổ chức những cái đợt truyền giảng hay là tổ chức ăn uống, làm nhiều điều đó gì cho Chúa? Không phải. Nếu điều kiện ở đây là được phát của sự chân thật ở trong môi miệng này, chúng ta không có một sự công bình à. Và chúng ta phải như một thầy tế lễ là không được có cái sự không công bình nào cả. Và quan trọng nhất là phải bước đi với Chúa trong sự bình an và ngay thẳng. Cái đời sống của chúng ta là bước đi với Chúa như thế nào nó quan trọng. Nếu mà chúng ta sống có bình an và ngay thẳng trước mặt Ngài, thì ở đây Chúa nói là chắc chắn sẽ có nhiều người sẽ từ bỏ sự gian ác, từ bỏ ăn năn trở lại với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta. chứ không phải chúng ta hiểu biết kinh thánh hay chúng ta làm cái gì điều gì đó ở bên ngoài thôi. Chúa muốn thay đổi ra cuộc sống chúng ta, giữ chúng ta với Chúa có bước đi như thế nào, cái đẹp lòng của Ngài. Câu 7, vì môi miệng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Thì Chúa sắp đến, ngày nay Ngài cần nhiều sứ giả, và mỗi thầy tế lễ cần một sứ giả của Ngài đại diện cho Chúa.
Rất tuyệt vời,
rất là vinh dự luôn. Chúa chỉ có đến hai lần thôi, Ngài không có đến lần thứ ba nữa. Mà chúng ta bây giờ chúng ta làm sứ giả của Chúa.
Khoảng của Mỹ.
Người ta sứ quán của Mỹ cũng là hoài rồi. Nên chức lễ thánh rất là tuyệt vời. Người ta tìm hiểu sự không biết, tìm được pháp trong miệng. Nên xin Chúa thay đổi cuộc sống của chúng ta. Nên xin Chúa giúp chúng ta thay đổi cái cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Không phải là chỉ là trong buổi nhóm hay là nói gì đó bên ngoài, quan trọng là cuộc sống mỗi ngày, cho dù trong gia đình hay là đi làm hay ngoài đường gì đó, là sự kính sợ quan trọng. Rồi anh em đọc câu 8, câu 9.
Trái lại, các ngươi đã xây khỏi đường lối, làm cho nhiều người vấp ngã trong luật pháp, và đã làm sai giao ước của Lê Vi Đức Giê-hô-va phán quân thánh vậy. Vậy nên ta cũng đã làm cho các ngươi kinh bỉ hành hại trước mặt cả dân, vì các ngươi chẳng giữ đường lối ta hay bị hể người ta trong luật pháp.
Chúng ta có thấy là đối với Đức Chúa Trời thì các thầy tế lễ là quan trọng nhất, tại vì các thầy tế lễ trong thời tuổi này, trong thời Malachi đặc biệt, họ đã từ bỏ luật pháp của Chúa, họ kinh thường Ngài, nên cuối cùng đó là cả dân đều sa ngã luôn, đã làm cho nhiều người vấp ngã cho luật pháp. Chúng ta được Chúa kêu gọi đến chức lễ, chúng ta phải biết quý trọng cái chức lễ này, vì nếu chúng ta thành chức lễ mà chúng ta làm sai luật pháp của Chúa, ta có ánh sáng mà chúng ta còn làm sai nữa thì sẽ hậu quả rất là lớn với những xung quanh, ảnh hưởng tới danh của Chúa nữa. Thì những người thầy tế lễ là những người được Chúa kêu gọi cho chúng ta đến đứng trước mặt Ngài, dâng thức ăn cho Ngài. Rồi anh em đọc luôn trong đoạn này, đọc có những cái câu mà nó có kinh nghiệm tiêu cực. Anh em đọc luôn cả câu 1 tới câu 3 đi. Levi, ôi Malachi 2, từ câu 1 đến câu 3.
Hỡi các thầy tế lễ, bây giờ ta truyền lệnh này về các ngươi. Nếu các ngươi chẳng nghe và không để lòng dâng sự vinh hiển cho dân ta, thì Đức Giê-hô-va ta sẽ giáng sự rủa xả trên các ngươi và của các ngươi, mà ta đã rủa xả rồi, vì các ngươi không để điều đó vào lòng. Này ta sẽ hủy trách giống gieo các ngươi, rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân của những lễ các ngươi. Các ngươi sẽ bị đem đi với ta rồi.
Đây là mệnh lệnh của Chúa dành cho chúng ta, thầy tế lễ. Ở cái thầy tế lễ, bây giờ ta truyền lệnh này về các ngươi, nên chúng ta xin Chúa chúng ta biết tiếp tu mệnh lệnh này của Ngài. Nếu các ngươi chẳng nghe và không để lòng dân sự vinh hiển cho danh ta, xin Chúa chữa lành tai chúng ta, chữa lành mình biết thuộc linh, và cho chúng ta biết kính sợ Ngài. Mỗi giờ những gì chúng ta làm, chúng ta phải chú ý tới sự vinh hiển của Chúa. Và chúng ta làm như vậy thì Chúa có được vinh hiển hay không, hay Chúa bị người ta cười nhạo? Nếu mà chúng ta mà không có để ý những điều đó, chúng ta sẽ bị sự rủa xả của Chúa. Và ta đã rủa xả rồi vì các ngươi không để điều đó vào trong lòng. Chúng ta nghe lời của Chúa nhiều, nhưng mà chúng ta không có khắc ghi những điều đó vào trong lòng của chúng ta thì nó rất là điều nguy hiểm. Giống như là đất mà trong Ma-thi-ơ 13 vậy đó, đất đầu tiên là đất mà đường đi đó, đường bị san bằng mà không có thấm vô được. Chúng ta muốn gieo hạt giống nhiều, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta bị Chúa rủa xả rồi, như trong câu 3, ta sẽ quở trách giống gieo của ngươi, có nghĩa là cho chúng ta gieo làm rất là nhiều điều cho Chúa, giảng phúc âm cho Chúa, và nó chẳng có ích gì cả, đó mình ta tốn công thôi, và Chúa còn rải phân các của lễ đó lên mặt chúng ta nữa. Đây chúng ta thấy Chúa rất là nổi giận, nên Chúa mới dùng những cái từ như vậy. xin Chúa thay đổi đời sống của chúng con, thì chúng con biết kính sợ Ngài, biết run rẩy trước danh của Ngài. Thì Chúa ở đây ở đoạn này chúng ta thấy hai điều: chúng ta kinh thường pháp của Chúa, kinh thường danh của Chúa, không thèm để ý tới lời của Chúa nữa, thì Chúa sẽ quở trách tất cả những hạt giống của mình, của xã mình. Còn nếu chúng ta bước đi với Chúa để trong sự bình an, sự ngay thẳng trước mặt Ngài, thì tự nhiên nhiều người sẽ trở lại với Chúa. Không cần chúng ta phải giỏi giang gì cả, không cần phải học từng học hay là làm bất cứ cái điều gì sâu xa, mà chỉ muốn phải trở lại. Bây giờ chúng ta muốn chọn đường nào? Run rẩy trước danh của ta khi mà thiếu trong trong trường nghe trưởng khoa đến gặp em, mà em lên gặp em có run không? Không phải chỉ là giáo sư thầy bình thường, mà trưởng khoa mời lên làm việc hay là hiệu trưởng mình nghe, hay là anh trong công ty mà nghe sếp, mà sếp lớn mà mời lên là thấy run rồi. Vậy chúng ta có run rẩy trước, chúng ta có run sợ trước danh Chúa rồi, chúng ta coi thường, chúng ta biết là chúng ta làm gì Chúa cũng thấy á, chúng ta vẫn làm tiếp. Có lúc em cũng vậy, biết mình làm điều đó Chúa thấy, nhưng mà chắc tình mình là làm tiếp, như vậy là Chúa không thể nào mà đặt lòng được. Anh em bên Mỹ có gì bổ sung không? Anh em đọc Ê-sai 66 câu 1, câu 2.
Đức Giê-hô-va phán như vậy: trời là nai ta, đất là bệ chân ta, các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho ta, các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta. Đức Giê-hô-va phán: mọi sự này đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Này là kẻ mà ta nói đến, tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời ta mà luôn.
Amen. Chúng ta muốn xây dựng hội thánh của Chúa, nhưng mà Chúa hỏi là các ngươi xây nhà như thế nào cho ta. Trời là ngay ta, đất là bệ chân ta. Anh em tưởng tượng cái ghế này, đất là dưới cái chân ghế, còn cái bầu trời ở trên cao đó là ngai của Chúa. Mình thấy cái, nếu mà thấy cái ghế, nếu mà chúng ta ghế mà cao như vậy rồi, thì những người ngồi trên ghế như thế nào? Lúc em tưởng tượng như vậy, ngài rất là quyền năng, nguyên cả trái đất này chỉ là giống cái chỗ để chân của Chúa, ngay chỗ chân Chúa rồi. Thì mình, chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa, chúng ta phải xây như thế nào? Tất cả đều là Chúa tạo ra cả. Nên chúng ta hãy kính sợ ngài rất là lớn. Mọi sự này đều bởi tay ta mà làm ra. Thì Chúa nói gì? Chúa nói đây là kẻ mà ta đói đến, tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run. Thì Chúa chỉ có đái hoài tới những người có lòng ăn năn đau đớn, những người đã bị Chúa tỉa sữa. Có nghĩa là Chúa đi đánh đập trong lòng mình. Còn nếu mà những ai mà kiêu ngạo, nghĩ mình là biết hết tất cả, làm được tất cả hết, thì Chúa không bao giờ để ý tới. Ở đây Chúa nói là chúng ta phải biết run sợ trước lời của Ngài nữa. Chúng ta hay nói tới là chúng ta thích thực tức lời của Chúa, thấy lời Chúa là ngọt ngào. Nhưng mà chỉ là thấy ngọt ngào xong rồi đó, chúng ta làm tiếp theo ý chúng ta. Người Chúa nói chúng ta phải biết run sợ trước lời. Tại vì lúc mà Chúa đến á, Chúa sẽ phán xét mỗi người chúng ta thì theo lời nói của Ngài. Chúng ta có làm đúng, làm sai theo lời của Ngài hay không? Thì chúng ta đứng trước tòa án của đứng trước á, chúng ta thấy cái quan tòa, một cái bị thẩm phán mà lớn như vậy, ngồi trên cái ghế quá lớn, nhìn trên mây. Mà đây không phải là chỉ là không trung đâu, mà cả vũ trụ luôn, cái tầng trời của Chúa ngồi. Một mặt chúng ta là các thầy tế lễ, là các sứ giả của Chúa, có thể làm nhiều người ăn năn trở lại với Chúa. Nhưng mặt khác chúng ta phải sống kính sợ Ngài, run rẩy trước danh của Ngài, trước lời của Ngài. Anh em có câu hỏi nào không? Họ cũng về vấn đề khác cũng được.
Nếu còn mấy anh em mấy bữa chứ.
À, cảm tạ Chúa. Sứ giả khi mà sứ giả Trang có muốn làm chuyện là Chúa gì không?
Chúa nói là các nhóm việc thánh thế tầm dân của Giê-hô-va, các của lễ dùng để dâng lên, dâng các của lễ dùng để dâng lên. Lễ đó là tiêu, chay, thức ăn, đồ ăn.
không có dừng ở trong máy
là các cụ đã dùng nhắc lên. Thì em muốn hỏi một tế là khi mà anh em mình có một cái sự tranh cãi, mình nhận ra điều đó, không có loại bỏ kinh nghiệm, xong rồi khiến cho anh em sai cách, xong rồi sau một thời gian thì mới làm việc với tấm lòng kia việc, thì lúc đó là đầu tiên là mình phải cuốn của lễ chuộc tội lỗi của mình, để mà mình nhận biết cái sự sai từ trước hết thì để cho họ với Chúa, rồi sau đó mới trải nghiệm được tới cái của lễ thức ăn, là mình thấy cái tâm tính của Chúa để mà mình thương xót, mình yêu thương anh em hơn. Thì sau hai của lễ đó rồi thì khi mà mình làm hòa lại được với người anh em đó thì mình có của lễ hòa giải. Ý em hỏi là cái sự nó như vậy không, cái của lễ sẽ được dâng như thế nào? Bởi vì ở trong cái quy định
rồi. Lễ hòa giải chứ không phải là của lễ.
Của lễ hòa, của lễ thụ ăn.
Của lễ hòa bình.
Của lễ hòa bình.
Của lễ hòa bình. Thì ý là em muốn hỏi là cái của lễ hòa bình là mình sẽ đạt được khi nào, có mình kinh nghiệm hết các của lễ trước xong rồi mình mới có của lễ hòa bình, để hòa bình hoàn toàn với Chúa và hòa bình.
Trong năm của lễ Lê Vi từ chương 1 đến chương 5 á, thì của lễ ở giữa là của lễ hòa bình. Của lễ hòa bình là cái của lễ mà thực ra là khó nhất. Nó để có của lễ hòa bình thì mình phải trải nghiệm được của lễ thiêu, của lễ thức ăn và của lễ chuộc sự gốc phạm, của lễ chuộc tội lỗi. Tại vì á, hòa bình đây nói đến hòa bình của Đức Chúa Trời. Nếu mà mình phạm tội thì mình sẽ không có hòa bình của Đức Chúa Trời, đúng không? Hoặc là nếu mà mình mỗi lần mình phạm tội mình xin huyết của Chúa đuổi ra chúng ta, và sau đó chúng ta lại phạm tội tiếp thì Chúa cũng không có vui, cho nên phải có của lễ chuộc tội lỗi. Nhưng mà như vậy cũng chưa đủ, tại vì Chúa muốn để có hòa bình thì Chúa cũng muốn chúng ta làm theo ý của Ngài. Chúng ta cần của lễ thiêu rồi chúng ta, Chúa cũng làm theo ý của Chúa chưa đủ, mà Chúa muốn xem chúng ta là cái con người như thế nào thì ta cần của lễ thức ăn. Nên của lễ hòa bình là ở giữa, bao gồm hết tất. Nếu mà muốn trải nghiệm đúng là phải có tất cả những điều khác.
Thì thường mình chưa chắc là hoàn toàn nó có được, tức là còn trong vẫn chưa gian
được. Tại vì mỗi cái của lễ là một cái trải nghiệm nhỏ với mình với Chúa. Thì chính qua những cái lần trải nghiệm như vậy thì Chúa sẽ giúp chúng ta có hòa bình, chúng ta với Chúa cái ngày mình tăng lên. Giống như tụi em đi học như vậy á, cũng học theo từng năm, từng học kỳ, từng năm, đúng không? Đâu có một cái rồi có hết được.
Nên đầu mình nhảy phát lên rồi mình lên đi vào sao mình lên.
Thì chú và chú cho mình mỗi cho mỗi tuần á, mỗi các tuần lễ cho mình tiến lên một chút, biến đổi theo được. Còn nãy em hỏi về cái lễ hòa giải trong Lê Vi là 23 là khác. Đúng rồi. Thì cái em nói cũng nãy cũng gần đúng. Giữ lễ hòa giải, ví dụ giữa mình với anh em khác có vấn đề với nhau thì đầu tiên là mình phải được Chúa ban sáng cho biết là mình giữa mình có phạm tội hay không. Chứ không mình, nếu mà mình chỉ có nghĩ tới là do anh em kia sai mà mình tàn là đúng không thì chắc chắn sẽ không có ổn. Tại mình phải được ánh sáng của Chúa rồi mình xưng ra với Chúa, xưng tội với Chúa, thì giữa mình mới với Chúa mới có sự hòa bình với nhau. Đầu tiên là giữ mình với Chúa có hòa bình với nhau trước, rồi sau đó là xin Chúa cho mình nhân tính của Chúa để mình có thể tha thứ cho anh em kia. Nghĩa là trong lòng mình phải tha thứ với ta, đúng không? Rồi sau đó Chúa, mình phải trải nghiệm Chúa làm có hòa bình giữa mình với anh em đó, để cho hai anh em có thể gặp nhau trở lại, thông công trở lại với nhau. Còn nếu mà mình nghĩ là mình đúng, là người kia cũng nào cũng sai thì sẽ không có hòa bình, không có hòa bình với Đức Chúa Trời, thì quên giữ hòa bình giữa mình, giữa con người với nhau. Thật ra giữ lễ hòa giải này nhiều lúc có cần tới cả năm hay nhiều hơn. Hòa bình giữa anh em với nhau không có đơn giản. Tại bản thân em hồi trước đã từng có một vấn đề của anh em Đức trong hội thánh kia, đến nỗi mà khi mà gặp nhau mỗi lần mà nghe giọng của anh em kia là thấy người giống như lên tân sân. Đó là tuy đi nhóm nhưng mà mỗi lần nghe anh em kia nói là thấy khó chịu, rất khó chịu vô cùng. Không biết là hội thánh của Chúa mình phải đi nhưng mà lại không tiếp thu được nghe anh em kia hoặc là nghe giọng nói của anh em kia. Tiểu đầu An cũng nói với mấy anh em khác, nói là anh em kia có lỗi, không có lỗi, nhưng mà phải ăn quỳ gối trước Chúa, xin Chúa ban ánh sáng thì Chúa cho thấy cũng có lỗi để phải nhìn nhận đó với Chúa. Cũng nghĩa là bắt đầu có nhờ xin tội với Chúa thì mới kinh nghiệm của lễ hòa bình giữa An với Đức Chúa Trời trước, thì mới có được cái hòa bình với Đức Chúa Trời, được đến với Ngài trở lại. và sau đó bước kế tiếp là mình trong lòng em vẫn ghét anh em kia, chú nói là ghét anh em mình là giết anh em rồi, nhưng mà chú nói thì con phải tha thứ. Anh em nhớ lời cầu nguyện chung không? Nếu mà chú nói nếu mà mình không tha thứ cho anh em mình thì chú sẽ không tha thứ, thì lúc đó em phải dùng để chuộc tội lỗi để xin chú giúp anh tha thứ anh em kia, và cần cả một năm một tay tha thứ một người mà biết nhận lỗi khác rất gì dễ hơn, còn người anh em kia thì họ cũng không chịu nhận lỗi. Anh em nhận lỗi với chú rồi nhưng mà anh em kia cũng không có nhận lỗi gì hết á, nên cũng mỗi lần nghe giọng cũng thấy rất là cay đắng, cả một năm trời luôn, phải cầu nguyện nhiều với chú, phải quỳ gối và xin chú giúp anh tha thứ anh em kia vô điều kiện, nên là không cần quốc gì điều kiện gì hết trơn á, và tha thứ thật lòng chứ không phải là chú nói là phải tha thứ thật lòng, cái tha thứ mà chỉ nửa vời của chú không có chấp nhận. Thì sau đúng một năm là cho lòng ăn, chú làm cho lòng ăn nhẹ nhàng, còn khi gặp anh em kia thì không có bị khó chịu nữa mà có thể nói chuyện bình thường. Nên giữ lễ này nhiều lúc phải cần một năm hay nhiều, nhưng mình phải đầu tiên là phải hòa bình trước với Đức Chúa Trời trước.
Chị cũng có trải nghiệm này, chị muốn chia sẻ. Giống như chị có đứa chị em bà con cũng có giận nhau, nhưng mà cả mười mấy năm vậy đó không có nói chuyện, nhưng mà nhiều khi trong lòng chị cũng muốn tha thứ cho người chị em đó, nhưng mà chị làm không có được, chị không có dám, chị không có cầm điện thoại lên để mà xin lỗi hoặc là nói hòa giải với cái người chị em đó, nhưng mà trong lòng chị rất là muốn. Nhưng mà cảm tạ Chúa thì chị từ bên Công giáo thì chị nhận được biết con đường này thì chị đi ra, thì khi chị đọc được lời của Ngài rồi thì chị có sự mạnh dạn, chị gọi điện, chị nói chuyện với người chị em đó mà chị đã xin lỗi. Nói rất là khó, nhưng mà khi mà chị đọc Matthew á, Chúa nói như nãy câu Kinh Thánh mà An vừa nói đó, thì chị đã làm được. Xong rồi lòng chị thì rất nhẹ nhàng và không còn nhớ đến những cái gì mà họ đã làm cho mình buồn nữa. Và như ngày hôm nay chị cảm thấy bình an và được vui vẻ và cảm tạ Chúa, như là Chúa đã giải thoát cho chị vấn đề đó để chị được hòa bình lại với Ngài và hòa bình lại với người chị em đó tới mười mấy năm lận, rất là lâu dài. Dạ, chị có chia sẻ như vậy.
Amen, cảm tạ Chúa. Anh em đọc Ê-phê-sô 4 từ câu 1 tới câu 3.
Tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.
Ở đây cũng nhắc tới của lễ hội, chúng ta phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi cho chúng ta, phần là thầy tế lễ. Thì giữa chúng ta phải có sự khiêm nhường, mềm mại với nhau, kiên nhẫn với nhau, để dùng lòng yêu thương với nhau, dùng dây hòa bình. Ta thấy cái Thánh dùng cái sợi dây hòa bình, cái sự hòa bình rất là hòa bình giữa chúng ta, rất là ta phải gìn giữ giống cái sợi dây như dây chỉ hay là ta thấy rất vô cùng mong manh luôn á. Chúng ta đến Chúa mang đến, chúng ta đến với nhau không phải chuyện đơn giản, từng người được Chúa kêu gọi đến, Chúa bày tỏ ánh sáng và chức tế lễ, và Chúa gọi mỗi người một cách khác nhau, khỏi Công giáo, khỏi Tin Lành, với người trên đạo Phật gì đó, chúng mang ta đến với nhau. Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận á, chúng ta phải gây bất phạm, dễ gây bất phạm lắm, dây bị đứt. Và anh em thấy á, là một khi đã đứt là khó nối lại, đúng không? Hòa bình giữa mình với Đức Chúa Trời á, khi mình mất hòa bình mình nối lại dễ, bởi phía của Chúa mình ăn năn thật lòng, mình có thể đến trở lại với Chúa, chúng ta tha thứ cho mình, chúng quên tội lỗi hết luôn. Nhưng mà giữa anh em với nhau khó, chúng ta là con người mà, không phải hai người muốn hòa bình với nhau thì hai người phải bằng lòng, mỗi người đều phải từ bỏ cái tôi của mình đến với nhau được. Ví dụ như là anh làm phạm lỗi với Long xong anh muốn trở lại với Long, nhưng Long không chịu, có khi cần cả năm luôn hay là cái mấy năm luôn, chúng ta nhớ những cái điều đó ở trong lòng hoài, đúng không? Một khi mà bất phạm rồi đó, thì chúng ta thường để điều đó trong lòng khó lấy ra luôn. Chú có thể quên hết tất cả luôn, còn mình thì khó. Nên như vậy á, thì sứ đồ Phaolô mới khuyên của mình đó là hãy dùng tình yêu thương với nhau, dùng tình yêu thương phải nhường nhịn nhau để kiêm nhường mà tránh gây lỗi bất phạm cho nhau nữa. Nếu có gì mà mình không hiểu nhau thì có thể nói chuyện trực tiếp với nhau, cởi mở với nhau, để đừng có nói những cái lời mà đầy cảm xúc gây bất phạm anh em khác, làm anh em khác buồn lòng. Một khi đã lời đã nói ra là khó rút lại không? Dây rất là vô cùng mong manh. Anh tin là tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm điều này, đúng không? Nhất là những anh em ở địa phương khác nhau, khi chúng ta không có gặp nhau thường xuyên, không có gặp mặt với nhau thì càng khó, không hiểu về nhau nhiều hơn nữa. Mình phải cẩn thận. Đó, anh em đọc lại Colossae 3 từ câu Colossae đoạn 3 từ câu 11 tới câu 14, câu 15 từ câu 11 tới câu 15.
Đây không còn phân biệt
người Giuđa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si thê, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng đứng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Đức Chúa tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ người ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ ra trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đạo đức yêu thương một thể, phải biết ơn. Amen. Lời Chúa nói rất là rõ ràng. Khi mà Chúa kêu đóng binh, Chúa đóng binh con người cũ, xác thịt chúng ta rồi. Những cái gì về của tạo vật cũ đã không còn nữa. Chúng ta là trong hội thánh, là trong tạo vật mới của Chúa. Thì trong nhà của Chúa thì không có người Hy Lạp, không có người Do Thái, không có kiểu phân biệt, không có người miền Nam, người miền Bắc, hay người ở nước ngoài, hay một cái sinh viên, hay một cái ngành nghề nào đó, cũng không có giàu sang, cũng không có tuổi tác. Tất cả những điều đó là của tạo vật cũ. Chúng ta phải nhớ điều đó. Nên ta mỗi người phải bỏ xác thịt của mình đi, bỏ cái tôi của mình, chúng ta đến với nhau. Như em không thể nào bắt Hiếu phải giống như em được, đúng không? Những cái điều của con người cũ á, chúng ta đã bắt được. Mà Hiếu cũng thể nào bắt em giống Hiếu được. Tốt nhất là mọi người hãy bỏ những cái điều đó đi, tự bỏ cho trên thập giá của Chúa, để chúng ta có thể đến với nhau được. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Amen. Tất cả chúng ta đều được Chúa yêu chúng ta. Chúa đã yêu Hiếu và yêu tất cả anh em đã chết, nó chết Hiếu và tất cả anh em. Dù em cũng không có gì xứng đáng hơn cả Hiếu, mà đến nỗi mà Chúa phải chết cho em mà không chết cho Hiếu, đúng không? Yêu tất cả mọi người luôn, chết cho Hiếu thì Chúa cũng chết rồi, chết cho Trang và tất cả anh em. Tất cả chúng ta đều được Chúa yêu cả, nên ta phải đối xử với nhau cũng như vậy, cũng đừng có khinh thường anh em khác. Nếu một người trong anh em có sự phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn và tha thứ cho nhau, khi Chúa đã tha thứ cho anh em thế nào thì anh em cũng tha thứ cho nhau thế. Đó là cách giữ gìn lễ và giải tha thứ. Nếu chúng ta không có tha thứ được, chúng ta xin Chúa giúp, chúng ta sẽ làm được, hãy quỳ gối xin Chúa giúp. Hồi xưa có lúc anh nói với Chúa là người anh em kia phạm lỗi rất là nặng nên con không thể tha thứ được, nói với Chúa như vậy luôn á. Và cũng có nói với anh em khác nữa, kể chuyện đó cho anh em khác, đó là tôi không thể tha thứ cho người anh em kia được. Cái có lúc Chúa nói lại với em, nếu mà con không tha thứ thì ta cũng không tha thứ con. Nếu bây giờ tối nay người ta lấy mạng con thì sao? Đó là biết sợ Chúa nói như vậy luôn, phải sợ. Cái đó phải quỳ gối nói Chúa ơi con muốn mà con không làm được, hãy giúp con.
Nhưng mà mình tha thứ cho mình tha thứ được sự
đúng rồi,
như người khác.
Nên lễ hòa giải vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta là một cái chức tế lễ thánh, là một đoàn thầy tế lễ mới bên trong mà bị không có sự hiệp một rồi. Thì không thể nào mà làm sứ giả của Chúa, không phải làm đại sứ rồi, đại sứ nước trời tại Việt Nam. Nhưng trên mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc, nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em. đời bình an và anh em đã được gọi đến một thể. Nãy chúng ta nhớ giao ước của Lê-vi là gì? Giao ước của Lê-vi là giao ước của sự sống. Chính xác đây là hòa bình. Chúng ta phải nhìn những điều đó.